Đề tài là không đánh đổi bằng một giá thấp. Và câu kinh thánh ở trong các chu kỳ đầu năm từ câu 19 cho đến câu 27. Đây là một câu kinh thánh rất là đặc biệt. Đặc biệt vì sao vậy? Chúng ta học quá nhiều rồi chứ phải không? Và điểm nữa là chúng ta sẽ học qua được cái bài học về đời sống của những con cái Chúa. Có nhiều lúc chúng ta đã đánh đổi mà chúng ta không ngờ, tại vì chúng ta không biết. Khi tôi nói không ngờ là tại vì mình không biết thôi, chứ mình biết mình đâu có dạy dột gì đánh đổi. Ví dụ như giờ quý vị thấy một cái cell phone, iPhone, chúng ta sẽ thấy cái iPhone đó, iPhone số 4 rồi. Nhưng mà chúng ta thấy lạ quá, cái giá của nó khác nhau. Một cái thì khoảng tiền 700 đô chẳng hạn. Rồi cái khác thì ta cũng nghe nói là có khoảng tiền 500 đô. Rồi cái khác nữa chỉ có 300 đô. Chúng ta sẽ thấy lầm lão lắm. Vì thế nó giống hệt với nhau. Nó y hệt. Mà tại sao lại có người lại nói thách chúng ta dữ vậy? Nào là cái này là 700 đô, cái kia 500 đô, cái nọ 300 đô. Thôi như vậy thì mình mua cái 300 đô là sướng nhất. Chúng ta lầm. Vì sao vậy? Dạ đúng rồi, vì cái iPhone đó, cái vỏ nó giống hệt nhau, không có khác gì hết quý vị. Nhưng mà cái ở bên trong nó khác. Cái ở bên trong đó, cái giá trị của nó là nằm ở bên trong, chứ không phải nhìn cái cell phone thôi. Vì cái giá trị đó là ở bên trong cái chất, cái sức chứa nó mạnh hơn 64 gig, hoặc là 32 gig, hoặc là 16 gig, hoặc là xuống nữa có 8 gig chẳng hạn thôi. Những cái từ mà mình không cần biết lắm, nhưng mà đó là sức chứa. Bởi cái đó nó mắc, nó rẻ, nó khác nhau. Trong đời sống của chúng ta, có nhiều con cái Chúa đã quên. Họ chỉ nhìn cái sự bề ngoài, ham thích cái bề ngoài đó, và tức thì chọn lấy cái bề ngoài, mà quên rằng cái ở bên trong là cái quan trọng hơn hết. Cái quan trọng đó là cái mà chúng ta nhất định không đánh đổi. Thì nếu ta đánh đổi thì ta sẽ lầm lắm. Một người sẽ đưa chúng ta coi cái iPhone của họ, rồi chúng ta cũng có cái iPhone, nhưng mà chúng ta thấy cái vỏ của họ sao mà đẹp quá. Cái vỏ đó họ mua chừng 50 đồng rồi họ bọc lại, iPhone của chúng ta thì không có. Thì họ nói ô, nếu anh muốn, nếu chị muốn thì tôi đổi. Mà chúng ta đổi ai về, chúng ta đã đổi cái tốt lấy cái tệ hơn, rẻ hơn, xấu hơn. Khi tôi ở Hawaii cách đây 37 năm về trước, cái xe của tôi, chị tôi cho tôi cái xe, nhưng mà tôi không biết gì về mechanic đó, không biết gì về cái xe, chỉ biết là ngồi chạy thôi. Một lần kia chạy xe, cái tới một cái khúc đường đó, nó tắt máy. Rồi thì tắt máy làm gì? Lúc đó thì thời đó cũng dễ lắm, lấy dây, kiếm dây cột, rồi kiếm thằng bạn khác, kéo cái xe về nhà. Thời đó trộn hết như vậy, chứ bây giờ thì mình phải có xe thô, chứ đâu có phải làm được như vậy ha. Rồi sau đó chạy về tới nhà rồi thì bây giờ sửa xe. Để tiết kiệm không có đem vô station, gas station hay là cái chỗ mà sửa xe, ở nhà sửa. Bây giờ 3-4 người bạn mới bắt đầu bàn tán với nhau. Chà, cái xe này nó bị hư như vậy thì là sao đây? Thì có một anh đề nghị nói rằng, để tôi gọi cái anh này, anh biết sửa máy hay lắm. Thì mình nghe nói vậy thì cũng mừng hết. Thì gọi cái anh bạn tới, một anh bạn đó tới người Việt, lúc ra Hawaii. Và chúng ta biết anh này sửa gì không? Anh sửa radio. Rồi anh nghĩ theo cái nguyên tắc của radio. Cái radio tại sao mà nó vậy vậy? Thì giờ mình có lẽ cái xe này nó cũng vậy thôi. Và chúng ta thấy nó khác radio như là cái xe hơi, làm sao mà giống nhau được. Rồi thì mọi người bắt tay với nhau rồi gỡ ra cái alternator. Cái alternator để mà nó làm điện đó. Alternator hay alternator thì tôi quên rồi, lâu lắm rồi tôi không có học cái trường đó. Nhưng mà sau khi mở cái đó ra, rồi thì bắt đầu mới nói rằng có cái chỗ gọi là mình nói cái chỗ phế thải, xe phế thải đó. Bây giờ mình ra đó mình đổi, mình mua cái khác về, cũng đồ cũ mà. Lấy cái của mình đổi, mua cái khác. Bắt buộc thôi, họ bắt buộc mình phải đổi như vậy. Ồ, chúng tôi cũng làm. Làm rồi gỡ cái đó ra đem tới chỗ phế thải, rồi đổi đến cái alternator, alternator gì đó, cái khác đem về để anh, cái anh thợ mà sửa radio đó, anh ráp vô. Bởi vì biết không, anh cũng ráp vô, ráp tả đời, xe không chạy. Rồi cuối cùng đó thì phải đem tới cái gas station, cái chỗ sửa xe. Và chúng ta biết chuyện gì không? Ông thợ sửa xe ông nói cái này, cái bình battery nó chết rồi, chỉ có vậy thôi, giờ ông mua cái mai cái bình mới thôi. Té ra tốn tiền cái mua cái bình mới, tốn tiền để đổi cái alternator, những alternator. Thành thử rốt lại cái alternator của tôi đang có trở thành cái cũ, cái cũ phế thải gắn vô, còn cái tốt của mình đem người cho phế thải, về trả họ mới tiền nữa. Đánh đổi, đánh đổi cái tệ, cái xấu. Lý do tại mình không biết. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta sẽ không đánh đổi. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết, qua lời Chúa chúng ta biết, nhờ có lời Chúa chúng ta biết. Quý vị, người ta không có lời Chúa, người ta vẫn tiếp tục không biết. Trước hết tôi nói chúng ta có lời Chúa là điều quý ghê lắm. Vì sao vậy? Vì Chúa cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. What's going on? Chúng ta biết. Ở trong Galati đoạn 5 câu 1 nói như thế này: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững trở lại để mình dưới ách tội mọi nữa. Chúng ta thấy không? Cảm ơn Chúa, nhờ có lời Chúa mình biết rằng mình đã được tự do. Bởi đâu vậy? Vì Chúa đã buông tha để chúng ta được tự do rồi. Trước kia chúng ta sợ đủ thứ đó. Chúng ta sợ ma quỷ, chúng ta sợ những điều xấu, điều xui đủ hết. Chúng ta sợ quyền lực của sự tăm tối, đúng rồi. Chúng ta trong sự sợ hãi, bất an liên tục. Chúng ta sợ rằng mình sẽ không thắng nổi được những cái cám dỗ tội lỗi nó đến trong đời sống của mình. Nhưng không, nếu chúng ta biết được lời Chúa nói rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, không còn sự kèm kẹp hãm hiếp của quyền lực của sự tăm tối, của sa tăng, của tội lỗi, của ma quỷ nữa. Điều chúng ta cần làm là gì? Vậy hãy đứng vững trở lại để mình dưới ách tội mọi nữa. Đứng vững quý vị, không để cho mình dưới ách. Cái ách mà trước kia chúng ta chưa biết Chúa, chưa gặp Chúa, chúng ta đã phải bị khuất phục, phải mang lấy cái gánh nặng của tội lỗi và đủ thứ đó. Như vậy thì nhờ lời Chúa chúng ta biết được. Thật ra nếu không có lời Chúa thì chắc là kinh khủng lắm, vì chúng ta sẽ cứ tiếp tục ở trong sự sợ hãi. Có thể chúng ta như nãy tôi nói, vì không biết, chúng ta có thể đánh đổi cái tốt của chúng ta thành cái xấu, đánh đổi một cái iPhone trị giá đắt tiền để lấy một cái iPhone tầm thường rẻ tiền, nhưng vì nó có cái bao đẹp, thiệt là đẹp. Ai về cái bao đó chỉ mua vài đồng, trong khi cái giá trị của hai thứ nó khác nhau. Trong đời sống theo Chúa quý vị, cảm ơn Chúa vì nhờ có lời của Đức Chúa Trời chúng ta biết, và chúng ta không có bị lầm lẫn hay là bị lừa dối nữa. Có lần thì Đức Chúa Giêsu đã nói với những người Giu-đa và những người mà họ đi tìm hay các cớ để hỏi Chúa những cái chỗ này chỗ kia. Chẳng hạn như họ hỏi là như vậy thì mai mốt vào nước thiên đàng đó thì người này sẽ là vợ của ông này, sẽ là chồng của ai, rồi người này sẽ là vợ của ai, vì chồng của người này đã chết, rồi người này lập gia đình với người em, rồi người em nữa người em, tới 7 người em, rồi cuối cùng thì sẽ là vợ của 7 ông anh em trong gia đình nhé. Thì Chúa trả lời, Chúa nói rằng các ngươi lòng, các ngươi không hiểu lời Kinh Thánh, cho nên mới tưởng rằng sẽ lên đến thiên đàng, cái bà này đã lấy 7 người chồng cùng trong một gia đình thì sẽ lên thiên đàng, sẽ ở với 7 ông chồng ở trên đó. Kinh Thánh chưa nói rằng các ngươi lầm, các ngươi vì các ngươi không hiểu
Kinh Thánh, các ngươi lầm. Chỗ khác nữa thì chúng ta thấy rằng Chúa nói với các môn đồ của Chúa, thực ra hai môn đồ khi họ xin bên hữu, đứng ngồi bên hữu, người đứng ngồi bên tả, nói với mẹ mình để xin Chúa, thì Chúa nói rằng các ngươi không hiểu điều mình xin, ở tại không hiểu mới xin, chứ hiểu chắc không ai xin như vậy hết. Đương nhiên Chúa nói rằng các ngươi có uống được cái chén ta hầu uống không? Họ trả lời rằng chúng tôi uống được, trả lời ngon lành lắm. Họ quên rằng cái chén hơn là trên trên cái thập tự giá. Ngay lúc đó có ai chết, dám chết trên cây thập tự giá không? Họ trốn hết, họ trốn sạch mà. Các môn đồ đều bỏ trốn, Kinh Thánh nói như vậy. Thôi thực ra tại vì không hiểu, cho nên mới xin điều đó. Không hiểu, cho nên mới nghĩ rằng có những cái chuyện như vậy ở trên Đức Thiên Đàng, vân vân. Chứ là hiểu nhờ lời của Đức Chúa Trời như vậy. Nhờ lời Chúa mà chúng ta biết cái vị trí, cái địa vị của mình ở trong Đấng Christ là thế nào. Ngày hôm nay quý vị và tôi, chúng ta là gì vậy? Mà tại sao cái tựa đề nó là không đánh đổi bằng một giá thấp? Đây quý vị, ngày hôm nay trước mặt Chúa, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng cao cả quyền năng. Mình có thể nói rằng vua của tất cả mọi vua, chúa của tất cả mọi chúa. Có ai ngờ rằng bây giờ mình lại là con cái của đấng cao cả đó. Vua trên vua vua, chúa trên vua chúa, chúng ta được làm con. Không phải ai cũng muốn làm con mà được đâu nghe. Ví dụ như Kinh Thánh nói rất là rõ, đó là quyền phép của Chúa ban cho. Có cái quyền phép mà chúng ta mới được làm con. Kinh Thánh nói rằng nhưng hễ ai, nhưng hễ ai đâu nhận đức Chúa Trời thì được làm con của Ngài, tức là cho những kẻ tin danh Ngài đó, có đúng không? Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tức là trên kẻ tin danh Ngài. Nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì mình sẽ được Đức Chúa Trời ban cho quyền phép được làm con. Đương nhiên có nhiều câu chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời, cho nên nói rằng ai tin Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời. Ồ, chúng ta nói cũng lạ, giờ thì chính Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu đó. Thế như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, chúng ta tin Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta được quyền phép để làm con. Không phải tự động mà là quyền phép. Như vậy thì vị trí của chúng ta trước mặt Chúa giờ phút này là chúng ta là con của Chúa quý vị. Mà nếu là con của Chúa thì đừng dạy để đánh đổi cái vị trí của chúng ta. Khi chúng ta quên mất mình là con thì chúng ta sẽ có thể đi đến cái tình trạng là gì vậy? Đó là chúng ta sống một cuộc đời của mình và chính mình, chứ không phải của Chúa nữa. Ở trong câu chuyện mà người con trai qua đàn thì quý vị và các bạn đều biết, người cha thương cả hai đứa con bằng nhau. Cũng bởi vì tình thương đó mà người cha đã bằng lòng chưa chết ngài và chia gia tài cho hai con. Vì đứa con út nó nói có lý chứ phải không? Nó nói rằng xin cha chia cái phần mà con sẽ hưởng, cái phần gia tài mà con sẽ được. Thực ra ông cha chưa chết, nhưng mà ông cha sẵn sàng làm cho đứa con đó. Cho nên khi cha chia gia tài rồi thì nó có cái phần của nó chứ. Nếu nó tiếp tục ở trong nhà, nó giữ những cái phần gia tài đó thì sướng biết làm sao. Nó sẽ ở ngay tại nhà, có sao đâu, giống như người anh của nó. Nhưng lần này khi nó được hết cái gia tài rồi thì chúng ta thấy nó gồm hết gia tài và đi xa để lập nghiệp. Nhưng mà tại nơi đó nó phung phí xài hết tất cả những của cải nó có. Rồi cuối cùng xui cho nó nữa là bị xứ bị đói kém, bị hạn hán. Và bây giờ cuộc đời của nó trở nên một cái tên chẳng hiểu, nghèo khổ lắm, đến nỗi mà
muốn ăn cái vỏ đậu của heo để cho nó một chút,
mà chủ cũng không cho, vì đó là của heo chứ không phải cho nó. Mà bây giờ chúng ta coi nè, nó là ý thức chứ không phải con. Khi ngồi đói quá rồi nó bắt đầu ý thức, phải rồi, tại nhà cha ta các đầy tớ của ta còn được ăn no nê, còn ta đây là phải chết đói. Thôi, ta sẽ đứng dậy trở về nói với cha rằng: thưa cha, tôi đã phạm tội với trời và với cha, không đáng được gọi là con của cha nữa. Rõ ràng nó hiểu vì nó đã đánh đổi cái vị trí trước đây là con, nhưng mà với sự phản loạn của nó, muốn đi ra khỏi nhà, muốn sống theo ý riêng của mình, và nó phải lãnh cái hậu quả, đó là mất đi cái sự ngăn cách giữa cha với con, sự sung sướng mà của những người ở trong nhà cha có được. Nó phải chịu cái cảnh đối kháng quá trình chừng nhiều năm tháng như vậy trong cái cảnh của kẻ đi chăn heo. Đương nhiên ngay lúc đó nó có sự ý thức nhắc nhở nó: bây giờ ta sẽ trở về nói với cha, xin cha đừng, tức là nó không xin là được để làm con đâu, không đáng được gọi là con của cha nữa, xin hãy đãi tôi như đầy tớ của cha vậy. Nhưng mà người cha có đãi nó như đầy tớ không? Không. Vì vị trí của nó lúc khởi đầu là con, nó là biết ăn năn, biết quay lại, thành thử người cha phục hồi hết. Nó chưa kịp nói rằng xin hãy đãi tôi, nó nói không đáng, xin lỗi, không đã phạm tội với trời và với cha, không đáng được gọi là con của cha nữa. Nó mới nói kịp đó à. Cha nói rằng đầy tớ đâu, hãy mau mau đem dài, đem nhẫn, đem áo bận cho con ta. Người cha không xử nó như là một người đầy tớ, quý vị. Chứ là cũng cảm ơn Chúa, nhớ kỹ rằng Chúa cũng vậy. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái cách sống của chúng ta dường như phản loạn, bội nghịch, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải lãnh cái hậu quả đời đời đâu, nếu chúng ta quay trở lại kịp, biết cái vị trí của mình là gì, đó là con. Cho những người đã từng là con cái của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng biết bao nhiêu người đã ngày nay họ không còn có mặt ở trong nhà thờ nữa, họ không còn học kinh thánh nữa, họ cũng chả cần biết Đức Chúa Trời là ai, và họ vẫn vây vây giàu có sang trọng như thường. Đây là cái khó cho những người đang trung tín với Chúa. Vì nếu chúng ta nhìn những người đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó dường như không công bằng, bất công. Tại vì tôi trung tín với Chúa, nhưng mà sao mà tôi vẫn nghèo. Người kia tín đồ, cũng con cái Chúa, đã tin một thời, họ đã bỏ Chúa rồi, mà họ lại giàu, thịnh vượng, phát đạt, chưa từng có, quý vị. Và nếu chúng ta cứ suy nghĩ cái của đời này thì chúng ta sẽ lấy làm khó khăn lắm, bức xúc gì lắm. Nhưng quý vị biết không, những cái của đời này nó quá ngắn à. Như tôi nói nhiều lần, nó quá ngắn để chúng ta không ngu dại đánh đổi nó. Vì giả sử nếu chúng ta có 5 triệu, 10 triệu, 500 triệu đi, chúng ta làm gì với những thứ đó? Cùng lắm là chúng ta sẽ ăn săn mặc sướng ha? Chúng ta sẽ đi ngồi ở trên chiếc máy bay, dễ dễ là 5.000 đô một vé để ngồi ghế thượng hạng rộng rãi. Đương nhiên người ta sẵn sàng xả tiền. Chúng ta sẽ ngủ theo 3.000 đô một đêm, chỉ là những có thể làm được. Nhưng chúng ta ngủ bao nhiêu đêm ở hotel với giá 3.000 đô, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu ngàn lần để ngồi ghế thượng hạng, chắc không có bao nhiêu ngàn lần đâu. Không, đâu có ai mà khùng gì có nhiều tiền quá, cái giá của tiền đi mua vé máy bay, đi ngồi ghế thượng hạng, bay tới bay luôn, chắc không có, phải không? Có một số lần rồi theo như đã định cho mọi người đều phải chết. Ai cũng phải chết, người giàu lẫn người nghèo đều phải chết. Rồi bây giờ khi chết rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu kinh khủng, là bởi vì mình đã đánh đổi cái sự đời đời với cái đời này. Đời này ngán tạm và chúng ta quên, chúng ta đánh đổi nó. Đương nhiên chúng ta có sự giàu sang sung sướng đó, nhưng quý vị ơi, khi chúng trở lại, khi chúng ta nhắm mắt, là lúc nó chấm dứt hết tất cả mọi thứ. Lúc này, một là chúng ta được về với Chúa, hoặc là chúng ta nói về với Chúa tức là ở một cái nơi phước hạnh chờ đợi. Hai là chúng ta không xứng đáng để vào cái nơi đó, chúng ta sẽ phải chờ ở ông cũ rồi chờ sự đón xét nữa. Thế nhưng mà tôi tin chắc con cái Chúa mình hôm qua những cái tình trạng kinh khủng như vậy, bị đón xét ở âm phủ, bị đón xét hoặc là bị giữ ở âm phủ đâu. Nếu chúng ta ý thức được rằng mình là con của vua trời, là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa là cha của chúng ta, thì chúng ta sẽ không đánh đổi từ đầu nữa. Chúng ta sẽ kiên nhẫn, chịu đựng, bền vững đối với tất cả mọi hoàn cảnh có thể xảy ra. Vì không lâu Chúa sẽ trở lại để thưởng cho chúng ta, để đem chúng ta vào trong nước trời. Nhưng mà tiếc là ngày nay rất là nhiều người đã quên cái điều đó, cho nên họ đã đánh đổi bằng một cái giá thấp để hưởng được một chút gì đó ở trên trần thế này. Câu chuyện mà chúng ta nghe qua ở trong sách Các Vua Nhì đó là câu chuyện Elise với người đầy tớ. Chúng ta biết người đầy tớ ở đây hay người tôi tớ, kỳ thực không phải tôi tớ này, là cái người mà làm việc nấu ăn, nấu uống, giặt giũ ở trong nhà cho Elise, chẳng không phải như vậy đâu. Khi nói tôi tớ của tiên tri Elise đó, có nghĩa là cái người trước sau gì người này cũng sẽ nối nghiệp ông để trở thành người tiên tri của Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời. Để giống như Eli khi xưa đầy ơn, và bây giờ Elise là người theo Eli, thấy thầy của mình, thấy Eli được ơn quá chừng, và chính Elise xin là làm sao mà xin Chúa cho mình được ơn giống như Eli, mà ơn bội phần hơn nữa. Mà thì Đức Chúa Trời cho. Quý vị xin cái gì có thể không có nè. Nếu ta xin Chúa cho tôi giàu hơn cái người hàng xóm của tôi, Chúa cho con, còn ghét cái người hàng xóm của con ghê lắm, bởi vì nghèo mà phải đặt làm sáng cái gì đó. Bây giờ thời cơ, thời thế tạo anh hùng, bây giờ đổi đời họ giàu, Chúa ơi cho con giàu hơn mới được. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho quý vị. Tại vì cái đó là cái không có phải nằm trong ý định của Đức Chúa Trời. Nhưng như chúng ta thấy nước Mỹ lâu lâu sôi động cái là sổ số, tức là lottery đó. Mỗi lần sổ số lottery chúng ta biết thui kinh hồn. Bao nhiêu vậy? Mấy trăm triệu, 600 triệu, như vừa rồi là 600 triệu đó. Lớn lắm. Hồi xưa người ta có mấy chục triệu thôi. Tôi nhớ cái tên chừng khoảng 13-14 năm về trước, ở tại Canada, sổ số 20 triệu là cả một sự vĩ đại rồi, kinh khủng. Và có một người Việt Nam đã trúng được cái số đó. Và chúng ta biết không, trúng xong rồi thì ông ta biến mất luôn. Sợ quá, dọn nhà trốn đi luôn, bi tâm bi tích, vì sợ đủ mọi thứ, sợ kẻ gian sẽ giết mình, bạn bè sẽ mượn tiền, xin tiền, đủ thứ hết, cho nên mà bỏ đi bi tích luôn, không ai biết đâu nữa hết. Hồi đó có 20 triệu thôi đã vĩ đại rồi. Thời nay chúng ta thấy chúng lên tới mấy trăm triệu. Nhưng mà liệu chúng ta tự tưởng tượng thôi, những người trúng như vậy đó, họ có thể hưởng mãi mãi với số mấy trăm triệu đó đâu? Không có. Khốn cùng, có lẽ tai họa đi xảy đến cho họ nhiều hơn là cái phước hạnh. Con của họ trước đây đi học ở nhà trường cách bình thường,
bây giờ không dám đi học bình thường nữa.
Là bởi vì sao vậy?
Bà công,
triệu phú mà. Nếu một đứa con của chúng ta bị bắt cóc, chúng ta đã được trúng 600 triệu đi. Một đứa nhỏ của chúng ta, đứa con đã bị bắt cóc, và cái kẻ ác, kẻ gian đó nói rằng, nếu muốn con của bà còn sống thì phải nộp cho chúng tôi 20 triệu. Ok, quý vị suy nghĩ mình là mẹ là cha, mình nộp không? Nộp không? Nộp chứ. Mình suy nghĩ thôi cũng còn 580 triệu, cũng còn nhiều. Và để chúng ta sẽ phải nộp. À, bất an liên tục. Còn nếu chúng ta sẽ bắt đầu phải mướn bodyguard, cận vệ. Bởi vì mình là triệu phú, đi đâu cũng phải có cận vệ sát cánh với mình. Nhưng chưa nữa, nếu có ai đó không móc nối sao với cái người cận vệ mà mình tin tưởng nhiều nhất đó, và hỏi thăm biết rằng mình mỗi tháng trả cho ông này 50.000 đô, okay. Thì cái ông kia, cái người mà thù mình hay cái người mà muốn tiêu diệt mình đó, vậy thôi, sẽ offer cho cái người cận vệ trung tính của mình đó. Cứ làm, tiếp tục làm cho cái ông bà đó đi, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ trả cho một số tiền nữa, mỗi tháng 100.000 đô. Nhưng mà cứ tiếp tục làm, rồi từ từ sẽ làm cho chúng tôi. Chúng ta thấy không? Bây giờ tiền có thể ảnh hưởng và mua được hết tất cả các thứ. Cái người trung tín với chúng ta, trước tiền chúng ta trả cho 50.000 đô nhiều lắm, trung tín với chúng ta. Bây giờ được người khác trả rằng, bây giờ anh cứ tiếp tục làm, đừng có bỏ người chủ của anh nha, cứ tiếp tục làm. Nhưng mà chúng tôi cũng ao ước trong tương lai sử dụng anh, vì anh là người giỏi, là người tài. Cho nên bắt đầu chúng tôi trả lương cho anh luôn bây giờ. Anh vẫn hưởng cái lương kia, vẫn lấy luôn lương này, 100.000 đô mỗi tháng. Chúng ta sẽ thấy rằng người ta bị cám dỗ làm gì. Họ bị chuộc hay lắm à. Không cần làm, có tiền. Chúng ta biết trong ngành tình báo nó cũng là y chang giống như vậy đó. Hành thứ cuối cùng thì cái người mà bodyguard, cận vệ thân tín nhất của chúng ta, họ lãnh lương được 5-6 tháng rồi với một cái người khác mà chúng ta không hay, là cái êm đềm. Và bây giờ mình coi cái người bodyguard của chúng ta sẽ thương ai nhiều hơn? Thương cái ông chủ kia nhiều hơn. Không làm mà vẫn được tiền. Họ tính cẩn mình, họ tin cậy mình, họ muốn trong tương lai mình sẽ làm cho họ vân vân. Cho nên tự động thôi, mình đang trung tính, đang yêu chủ, bây giờ mình sẽ yêu cái người chủ kia nhiều hơn. Bắt buộc thôi quý vị. Chừ nữa từ từ, nó giống như ta đây giết một cái con cóc rồi, nó phải rung lên lửa từ từ, con cóc nó chết là nằm ngay. Rồi sau đó thì chuyện gì? Năm sau, cái người mà đã mướn cái bodyguard của chúng ta đó phàn nàn, nói rằng cái nói chúng ta xấu, chúng ta chơi không có giang hồ, chơi gì đó vân vân. Hành thứ cuối cùng nói rằng, bây giờ có cách nào để khử trừ không? Và có cái chính người bodyguard mà của chúng ta tưởng là trung thành đó, chính người đó giết chúng ta, bỏ thu tập cho chúng ta chết, bắn chúng ta chết. Thành đó với nhau giản dị như vậy, rất là thường tình đã xảy ra giống như vậy. Ở trong câu chuyện của Elisee ở đây, cái người tôi tớ này là cái người có lẽ trong tương lai sẽ nối nghiệp thầy mình, nhưng mà tiếc rằng anh ta đã đánh đổi một cái giá thấp. Thấp đó là trong trường hợp nào vậy? Đó là khi Naaman tổng binh của Syria đến nói chuyện với Elisee và xin được chữa lành bệnh phúc, thì
Na-man lúc đầu cũng giận lắm vì Elise không có ra đón tiếp mình. Nhưng rồi sau đó thì nghe các đầy tớ của mình nói có lý chứ.
Nói rằng Elise, ông đâu có đòi hỏi cái gì nhiều đâu. Chỉ nói với là chủ rằng xuống sông và tắm 7 lần rồi lên. Thì bây giờ chủ cứ làm như vậy đi. Xuống rồi tắm 7 lần lên thì sẽ được lành bệnh. Na-man nghe lời làm theo và thì cuối cùng lành bệnh. Ông mừng quá. Lúc đầu giận ghê lắm, giận Elise là tại sao không ra tiếp đón mình. Nhưng bây giờ hiểu được rằng phải rồi, phép lạ là khi mình vâng lời. Cho nên Na-man đi đến Elise để dâng cho một số quà đó, gửi tặng cho Elise một số quà. Và bây giờ Elise nhất định không nhận. Ở trong kinh thánh nói Elise nhất định không nhận. Xin đọc câu này chúng ta thấy nè. Ở trong các ngôn nhị đoạn 5 câu thứ 16. Nhưng Elise đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-man ép nài Elise nhận lấy nhưng người từ chối. Quý vị có biết tại sao Elise từ chối không? Không phải là ông không biết hưởng thụ á. Ông vẫn có thể có những nhu cầu cần như mọi người. Nhưng mà cái điều này đó là Elise đã được nhận ơn của Chúa, quyền phép của Chúa một cách nhưng không cho không, thì ông cũng ban ra cho không. Nếu tôi được ơn để chữa bệnh, được ơn để đuổi quỷ, mà cứ mỗi lần chữa bệnh cho một ai, đuổi quỷ cho một ai đó, thì tôi cầu mong sẽ có một cái giá để gửi lại, tức là một cái phong bì $100, $200. Quý vị ơi, cái đó không nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài không cho tôi ơn để tôi kiếm tiền. Ngài cho ơn một cách nhân không để tôi có thể làm một cách nhân không cho lại người khác, giải cứu người khác. Đó là cái trường hợp. Vậy cái đó mà Elise không nhận thì Đức Chúa Trời ban cho ông cái quyền phép đó mà. Ông bảo rằng đi xuống sông tắm 7 lần lên thì hết. Đúng ý hình như vậy. Nhưng mà khi Na-man đi rồi đó thì người đầy tớ của Elise mà Kinh Thánh nói đó là Gehazi. Tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời nói thầm rằng: kìa, chủ của ta có dâng thứ cho Na-man người Syri không nhận lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Lòng tham đã khiến cho Gehazi đánh đổi cái vị trí của mình. Đáng lẽ mình sẽ giống hệt như thầy của mình, học trò phải học theo thầy chứ. Nhưng mà Gehazi đã bằng lòng đánh đổi, hạ thấp cái vị trí của mình xuống là chạy theo để mong nhận lãnh được vật chi. Và trong trường hợp này chúng ta thấy bắt đầu sự dối trá, đủ thứ ở trong đó xảy ra. Nếu ông không chạy theo thì đâu có những rối rắm hả? Nhưng mà vì cứ chạy theo, bây giờ chúng ta thấy chạy theo thì ông phải nói dối à, để mong được. Vậy Gehazi chạy theo sau Na-man. Na-man thấy Gehazi chạy theo sau mình liền nhảy xuống xe, đi đến đón người và hỏi rằng: mọi việc đều bình an chứ? Không hiểu tại sao là tôi tớ của Elise chạy theo mình, không biết có chuyện gì không. Nên Na-man cũng lo lắng: bình an chứ? Thì Gehazi đáp rằng: mọi việc đều bình an. Rồi chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: hồi nãy có hai người ra trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo. Lời dối. Một người đáng lẽ bị Đức Chúa Trời dùng hầu việc Đức Chúa Trời về sau này có thể lớn là nối nghiệp Elise. Nhưng mà Gehazi là đánh đổi đánh đổi vì cớ
cái ta lân bạc với mấy bộ đồ đó,
thấy mê và thấy ham quá, cho nên bây giờ chạy theo sinh cho phải nói dối. Tuy nhiên Na Man là tổng binh giàu có lắm, mà Na Man nói rằng xin hãy nhận lấy hai ta lân. Ông xin một, Na Man mới lấy hai ta lân và hai bộ áo. Đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ của mình đem đi trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi hai đầy tớ và để trong nhà mình. Đoạn cho họ đi trở về. Và bây giờ người bèn ra mắt Elise chủ mình. Có lẽ là Gehazi nghĩ rằng chủ không hay biết gì hết, nhưng quý vị biết không, chưa cho Elise có cái ơn nhận biết về cái ơn, cái nói cái ơn nhận biết trong tiếng Anh là discernment. Discernment là phân biệt, nhận ra liền. Chúng ta vẫn có thể xin Chúa cho mình những cái ơn này, nên biết lắm là tại sao vậy, mình không bị lừa, không bị mắc lòng. Có thể như tôi nói, nhiều khi bằng mặt chứ không phải bằng lòng, tức là ở ngoài đó cái mặt thì vui vẻ cười với nhau, nhưng mà trong lòng thì nó cài đắng giận dữ, khiếp đảm lắm chẳng hạn. Thành thử chúng ta sẽ bị lầm lẫn trong trường hợp này. Nếu mình có ơn có sự phân biệt, mình không bị lòng, mình biết chắc rằng người này chưa có sự thay đổi, nên chỉ bằng mặt thôi, nhìn lòng thì chưa. Hay là người kia đang dối giả, người nọ đang lừa mình, vân vân. Bởi cái đó mà chúng ta biết, chúng ta được những ơn như vậy đó, chúng ta sẽ thấy từ từ chuyên dùng chúng ta để chúng ta đối diện với quyền lực của sự tối tâm. Vì sao vậy? Vì quyền lực của tối tâm là mình đâu thấy đâu mà phân biệt được, nhưng mà chỉ cho phân biệt được cái gì. Mình biết ngay được rằng người này cần được giải phóng, người kia không, tại vì không có gì để giải hết, không có bị gì hết, sao giải phóng. Thành thử không ngạc nhiên khi mà Gehazi về ra mắt Elise chủ mình, thì người hỏi rằng: ớ Gehazi, ngươi ở đâu thế? Người thưa rằng: tôi tới thầy không có đi đâu. Chúng ta thấy không, mà có ai theo dõi đâu, Elise đâu có đi theo dõi đâu. Nhưng mà Elise biết rằng khi người kia xuống khỏi xe, Na-ha-man tổng binh xuống khỏi xe đó, đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Chúng ta thấy không, tới nỗi nó giống như cho biết rằng khi đi đón đó thì lòng của ta há ở ngay kẻo đó với ngươi sao? Biết tới mức vậy ha. Rồi há có phải lúc nên nhậm lấy bài quần áo vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy bệnh quân của Na-ha-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Gehazi đi ra khỏi Elise bị tật phun trắng như tuyết. Xong cuộc đời của Gehazi như vậy. Đáng lẽ đây là một cuộc đời phước hạnh, sau này được Đức Chúa Trời dùng, nhưng cuộc đời này bị bỏ đi. Tại vì sao vậy? Vì Gehazi bây giờ bị bệnh phun thôi, bị lội ra khỏi cái xã hội, chắc cũng không ai tôn trọng ông nữa, không những ông mà cả dòng dõi của ông nữa. Tới mức đó, vì Gehazi đã đánh đổi một giá quá thấp, được hai cái ta lân bạc, hai bộ áo, ông phải nói dối, dối trá với tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cho biết, trong đây trước khi kết thúc, tôi có một cái chỗ này nói rất là hay. Rồi há có phải lúc nên nhậm lấy bạc quần áo vườn olive, vườn nho, chim và bò, tôi trai tớ gái chăng? Có lẽ đó là lúc cho tất cả những người không biết Chúa quý vị. Còn chúng ta không phải lúc. Chúng ta đang sống ở trên đất này không phải lúc mà chúng ta mong được những thứ đó. Để nếu chúng ta mong được thứ đó thì chắc chúng ta đừng theo Chúa. Chắc
không thể theo Chúa được rồi,
thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để vươn lên và làm giàu, giàu lắm. Chúng ta sẽ đạt được cái tên của mình được ghi trong cái danh sách là người tỷ phú Việt Nam gì đó, trong cái danh sách của những người Hoa Kỳ nữa chẳng hạn. Nhưng rồi cũng giống nhau thôi quý vị, cả hai đều chết. Tỷ phú, cái tên đó rồi cũng bị lỗi ra, vì chết rồi mà người khác thế vào. Cuộc đời của chúng ta không phải là lúc đang ở trên đất này, không phải là lúc mà chúng ta sẽ nhận lấy bạc và quần áo, vườn olive, vườn nho chiên và bò lừa đâu. Không phải. Chúa có lý do để đặt để chúng ta sống ở trên đất này, đó là để tiếp tục rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết. Chỉ vậy thôi. Điểm lại đi rồi quý vị sẽ thấy không có lý do gì khác để chúng ta sống trên đất này thêm đâu. Vì trên đất này không có gì sung sướng đâu, chúng ta cũng sẽ phải chết thôi. Đương nhiên chúng ta sẽ không có lười biếng, không làm, không ăn được tự động đó Chúa ơi. Con khỏi làm, khỏi ăn, khỏi gì hết. Nhưng mà cứ tiếp tục cho con có tiền, không phải. Chúng ta không thể làm được để sống đó. Nhưng mà mục đích sống của chúng ta là gì? Sống có mục đích. Sống để được Chúa sáng danh như vậy. Và trong trường hợp này, đừng đánh đổi cái giá trị của mình. Đừng chấp nhận cái thấp hơn. Vì cái bản chất của chúng ta, con người của chúng ta, cái địa vị của chúng ta đã được đổi mới hoàn toàn rồi. Chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa và con của vua trời. Cơ nghiệp, phần thưởng, nhà cửa, tất cả ở trên trời. Khi nào chúng ta có, nếu tối nay chúng trả lại, chúng ta có hết. Khi nào chúng ta có, nếu một lát nữa chúng ta qua đời theo ý Chúa, chúng ta có. Chứ đừng chắc mình có rồi. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta để trong cuộc sống của chúng ta sẽ không dài dòng mà đánh đổi nó như Gehazi. Ông ta đã làm một điều hết sức là Chúa cùng chúng ta. Amen.